Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 26 tháng 2, trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, Linh Tiến Khải và Thanh Hiển sẽ nói về đề tài Giáo hội hiệp nhất trong máu các vị tử đạo thuộc mọi thời đại. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại câu chuyện của cha Andrea Santoro, một linh mục đã dành trọn cuộc đời cho những sáng kiến tông đồ. Sau đây, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, trưa Chủ nhật hôm qua 25 tháng 2, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với hơn 30.000 tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài tin mừng Chủ nhật thứ hai mùa chay, thuật lại việc Chúa hiển dung trước ba môn đệ trên núi theo trình thuật của tin mừng theo Thánh Marco. Ngài nói:
Il Vangelo di oggi, seconda domenica di Quaresima, ci invita a contemplare la trasfigurazione di Gesù.
Tin mừng hôm nay, Chủ nhật thứ hai mùa chay, mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng cuộc hiển dung của Chúa Giêsu. Giai thoại này cần được nối với những gì xảy ra 6 ngày trước đó, khi Chúa Giêsu tỏ lộ cho các môn đệ biết tại Jerusalem, Ngài sẽ phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ lão, các trưởng tế và các luật sĩ phủ nhận, bị giết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Lời loan báo này đã làm cho Phêrô và toàn nhóm môn đệ bị khủng hoảng. Phêrô đã phủ nhận ý tưởng, theo đó Chúa Giêsu bị các thủ lãnh của dân phủ nhận rồi bị giết. Thực vậy, các môn đệ trông đợi một đức Messia quyền năng, mạnh mẽ, thống trị. Thế mà Chúa Giêsu lại tự giới thiệu mình như một người đầy tớ khiêm hạ, hiền lành của Thiên Chúa, đầy tớ của con người, sẽ phải hy sinh mạng sống, tiến qua con đường bách hại, đau khổ và cái chết. Làm sao có thể theo một bậc thầy và một đức Messia mà cuộc sống trần thế của người kết thúc như thế? Các môn đệ nghĩ như vậy, và câu trả lời đến từ cuộc hiển dung. Cuộc hiển dung của Chúa Giêsu là gì? Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, và Ngài trả lời, đó là một sự hiện ra phục sinh được xảy ra trước. Chúa Giêsu mang ba môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo Ngài lên một núi cao, và tại đó Ngài tỏ cho họ thấy vinh quang của Ngài, vinh quang của Con Thiên Chúa. Biến cố này giúp các môn đệ đương đầu vững hơn với cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu một cách tích cực, không bị đảo lộn. Các môn đệ đã thấy điều mà sau cuộc khổ nạn sẽ xảy ra, và qua đó Chúa chuẩn bị cho các môn đệ. Cuộc hiển dung của Chúa giúp các môn đệ và cả chúng ta hiểu rằng cuộc khổ nạn của Chúa Kitô là một mầu nhiệm về sự đau khổ, nhưng nhất là một hồng ân tình thương vô biên của Thiên Chúa. Việc Chúa Giêsu hiển dung trên núi làm cho chúng ta hiểu rõ hơn sự phục sinh của Ngài. Thực vậy, để hiểu các biến cố ấy, cần biết trước rằng Đấng đang chịu đau khổ và được vinh quang không phải chỉ là một người, nhưng là Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta qua tình yêu trung tín của Ngài cho đến chết. Qua đó, Chúa Cha lập lại lời tuyên bố về Chúa Con đã xảy ra bên bờ sông Jordan sau khi Chúa Giêsu chỉ phép rửa, và Chúa Cha nhắn nhủ: các ngươi hãy nghe lời Ngài. Các môn đệ được kêu gọi theo Thầy trong niềm tín thác và hy vọng, dù cái chết của Chúa. thiên tính của Chúa Giêsu phải được biểu lộ trên thập giá, chính trong cái chết của Ngài theo thể thức ấy. Đến độ Thánh sử Marco đặt trong miệng viên bách cân quan lời tuyên xưng đức tin: quả thực người này là con Thiên Chúa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng: giờ đây chúng ta hãy hướng về Đức Trinh Nữ Maria, một thụ tạo nhân trần được hiển dung trong nội tâm nhờ ơn thánh của Chúa Kitô. Chúng ta hãy tín thác cho sự phù giúp của Mẹ để tiếp tục hành trình mùa chay trong tin tưởng và quảng đại. Với ý nguyện trên đây, kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kênh truyền tin.
Angelus Domini nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutto venti tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Vice ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutto venti tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus frutto venti tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix,
grazie
in tua anquessum, Domine, mentibus nostris infunde, uci angelo nunciante, Christi fili tui incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Sau khi ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha khẩn thiết kêu gọi ngưng các cuộc xung đột tại Syria để các đồ cứu trợ nhân đạo được đưa tới các nạn nhân, di tản những người bị thương và bệnh nhân. Ngài nói, trong những ngày này tôi nghĩ đến quốc gia Syria yêu quý bị tàn phá, nơi mà chiến tranh đang gia tăng, nhất là tại miền Ghouta ở Mạn Đông. Tháng 2 này là một trong những tháng bạo lực nhất trong 7 năm xung đột. Hàng trăm hàng ngàn thường dân trở thành nạn nhân, các trẻ em, phụ nữ, người già, cả các nhà thương cũng bị, dân chúng không thể kiếm được lương thực để ăn. Tất cả những điều ấy thật là vô nhân đạo, không thể bài trừ sự ác bằng một sự ác khác, và chiến tranh là một sự ác. Vì thế, tôi tha thiết kêu gọi tức khắc ngưng bạo lực để các đồ cứu trợ nhân đạo, lương thực, thuốc men được đưa tới và di tản những người bị thương, các bệnh nhân. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để điều này được diễn ra tức khắc. Đức Thánh Cha chào thăm các tín hữu hành hương từ Roma, Italia và nhiều nước khác, đặc biệt là từ thành Spiš bên Slovak. Ngài cũng nhắc đến các đại diện đài truyền hình của giáo phận Prato Bắc Italia cùng với Đức Giám mục giáo phận, các bạn trẻ chịu phép thêm sức và các thiếu niên tuyên xưng đức tin đến từ một số nơi ở Italia. Mặt khác, lúc 4 giờ chiều hôm qua, Đức Thánh Cha đã đến viếng thăm giáo sứ Thánh Gelasio thứ nhất giáo hoàng. Giáo sứ này ở mạn Đông Bắc Roma. Đây là sứ thứ 16 được ngài viếng thăm trong vòng 5 năm qua, từ khi được bầu làm giáo hoàng. Giáo sứ này được thành lập cách đây 46 năm và hiện có 7.500 giáo dân do hai linh mục thuộc tu hội gia đình truyền giáo, giáo hội và thế giới, coi sóc, và cũng có một linh mục sinh viên người Tây Ban Nha phụ giúp. Tại giáo xứ lúc 4 giờ chiều, ngài lần lượt gặp gỡ các trẻ em, những người dự lớp giáo lý, các em tham gia sinh hoạt giáo xứ, các gia đình, các bệnh nhân và người già, sau cùng là các nhân viên trung tâm Caritas của giáo xứ, thường giúp đỡ khoảng 250 người nghèo, phân phát quần áo và các thùng thực phẩm vào những ngày thứ năm. Ngoài ra, quán phát triển của giáo xứ cung cấp các bữa ăn sáng và bữa ăn trưa cho hơn 50 người. Đức Thánh Cha cũng chào thăm, gặp hai thanh niên, 18 và 25 tuổi người Gambia bên Phi Châu, được giáo xứ này đón tiếp và giúp đỡ. Sau các cuộc gặp gỡ đó, Đức Thánh Cha giải tội cho một số giáo dân trước khi bắt đầu cử hành thánh lễ lúc 6 giờ chiều. Đồng tế với ngài trong dịp này có Đức Tổng Giám mục Giám quản Roma, Đức Cha Phụ tá khu vực phía Bắc Roma, Cha Sở, Cha Phó và một số linh mục khác. Về lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong kênh truyền tin, tin mới nhất cho biết Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết sau 3 ngày thương thuyết kêu gọi ngưng bắn tại Syria trong vòng ít nhất 30 ngày để thực hiện công cuộc cứu trợ và di tản các nạn nhân. Cuộc ngưng chiến này không loại trừ các cuộc tấn công chống các lực lượng khủng bố như IS, Al-Qaeda, Al-Nusra và các nhóm khác. Nghị quyết nhấn mạnh sự kiện trên toàn Syria hiện có 5.500.000 thường dân thuộc hơn 1.200 cộng đoàn đang cần được cứu trợ khẩn cấp.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe đề tài Giáo hội hiệp nhất trong máu các vị tử đạo thuộc mọi thời đại.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 12 tháng 2 vừa qua là ngày kỷ niệm 2 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Chính thống Nga Kirill I tại La Habana, thủ đô Cuba. Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã phát biểu trong buổi lễ kỷ niệm, và bài viết của Ngài đã được đăng trên báo Quan sát viên Roma số ra ngày 15 tháng 2 vừa qua. Đức Hồng Y đã khẳng định rằng sự hiệp nhất của giáo hội đã thành toàn nơi các thánh và trong các vị tử đạo của mình, giáo hội không bị chia rẽ. Cũng giống như giáo hội thuở ban đầu, xác tín rằng máu các vị tử đạo là hạt giống cho các tín hữu Kitô mới, thì ngày nay cũng thế, chúng ta hy vọng rằng một ngày kia, máu của biết bao nhiêu vị tử đạo thời đại chúng ta sẽ được vén mở như hạt giống của sự hiệp nhất đại kết toàn vẹn của thân mình Chúa Kitô. Đức Hồng Y coi biến cố gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirill là một thí dụ ngoại thường của việc đại kết xích lại gần nhau. Trong vùng Trung Đông, tuy tình hình của các Kitô hữu có khó khăn, nhưng các tương quan đại kết mạnh mẽ và hứa hẹn. Tình hình khó khăn này cũng là một lý do của việc xích lại gần nhau, có thể định nghĩa là đại kết của cuộc sống. Và chứng tá chung của các Kitô hữu Trung Đông là một bảo đảm cho sự hiệp nhất. Đức Hồng Y cũng cho thấy mọi giáo hoàng sau công đồng chung Vatican II đều đã nhấn mạnh trên tầm quan trọng đại kết của các vị tử đạo. Và điều này tiếp tục với Đức Thánh Cha Francisco. Đại kết của máu là một trong các đề tài quan trọng. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị nội dung bài phát biểu trên của Đức Hồng Y Kurkov. Mở đầu bài phát biểu, Đức Hồng Y khẳng định rằng chiều kích đại kết của việc bách hại các Kitô hữu và của sự tử đạo đã trở thành hữu hình chính là nhờ các giáo hoàng sau công đồng chung Vatican II. Trong khóa họp thứ ba của công đồng ngày 18 tháng 10 năm 1964, Đức Phaolô VI đã phong chân phước cho các vị tử đạo Uganda và cũng đã vinh danh các vị tử đạo Tin Lành cũng đã bị bách hại như các anh chị em Công giáo. Trong năm Thánh 2000, Đức Gioan Phaolô II cũng đã tổ chức một buổi cử hành đại kết tại hí trường Colosseo với sự hiện diện của hàng lãnh đạo các giáo hội Kitô khác. Trong dịp này, Ngài đã nhắc tới các vị tử đạo của thế kỷ 20 và chứng tá của các vị, như Mục sư Paul Schneider, Đức Tổng giám mục Seraphim và Linh mục Maximiliano Colbe. Và Đức Gioan Phaolô II đã bình luận như sau. Gia tài quý báu mà các chứng nhân can đảm này đã để lại là một gia tài chung cho tất cả mọi giáo hội và các cộng đoàn giáo hội. Đó là một gia tài nói với chúng ta bằng một tiếng nói mạnh hơn là tiếng nói của những kẻ chia rẽ chúng ta. Đại kết thuyết phục nhất là đại kết của các vị tử đạo và các chứng nhân đức tin. Nó chỉ cho các Kitô hữu của thế kỷ 21 con đường của sự hiệp nhất.
Năm 2008, nhân dịp viếng thăm Vương cung Thánh đường Thánh Bartolomeo trên đảo Tevere, dâng kính các vị tử đạo của thế kỷ 20, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã tôn vinh sự tử đạo đại kết như là chứng tá tình yêu cao cả nhất. Việc nhấn mạnh trên tầm quan trọng đại kết của các vị tử đạo rất may tiếp tục với Đức Giáo hoàng Francisco ngay từ đầu triều đại của mình. Ngài đã làm cho đại kết của các vị tử đạo trở thành đại kết của máu, như chính Ngài đã định nghĩa, và đây là một trong các đề tài đại kết quan trọng nhất. Theo Ngài, chính các kẻ bắt đạo chỉ cho chúng ta việc đại kết máu này. Thật vậy, đối với các kẻ bắt hại chúng ta không bị chia rẽ, chúng ta không phải là Luther, chính thống, tin lành, công giáo. Không, chúng ta là một. Đối với các kẻ bắt hại, chúng ta là Kitô hữu. Họ không chú ý tới gì khác, đó là đại kết của máu mà chúng ta sống ngày nay. Như vậy, trong đại kết của các vị tử đạo cũng có một thách đố lớn đối với chúng ta, mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã diễn tả khi nói câu nổi tiếng này. Nếu kẻ thù hiệp nhất chúng ta trong cái chết, thì chúng ta là ai để chia rẽ nhau trong sự sống? Thật vậy, đôi khi lại không nhục nhã sao, khi các kẻ bắt hại các Kitô hữu có một quan niệm đại kết tốt hơn quan niệm của chúng ta, bởi vì họ biết rằng nói cho cùng các Kitô hữu chỉ là một giữa họ với nhau. Các khẳng định quan trọng này của các giáo hoàng cho thấy rằng sự hiệp nhất của giáo hội đã thành toàn trong các thánh và trong các vị tử đạo giáo hội không chia rẽ. Như giáo hội thủa ban đầu đã xác tín rằng máu của các vị tử đạo là hạt giống làm nảy sinh các Kitô hữu mới, thì chúng ta ngày nay cũng thế, chúng ta có thể hy vọng rằng một ngày kia, máu của biết bao nhiêu vị tử đạo của thời đại chúng ta sẽ được vén mở như hạt giống của sự hiệp nhất đại kết, tràn đầy của thân mình Chúa Kitô. Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Thượng Phụ Kirin đã làm chứng cho niềm hy vọng ấy trong tuyên ngôn chung tại La Habana. Trong đó các vị viết, chúng tôi nghiêng mình trước sự tử đạo của những người làm chứng cho chân sự thật của tin mừng bằng giá cuộc sống của chính mình, thích cái chết hơn việc chối bỏ Chúa Kitô. Chúng tôi tin rằng các vị tử đạo này của thời đại chúng ta phát xuất từ nhiều giáo hội khác nhau, nhưng hiệp nhất bởi một khổ đau chung là bảo đảm của sự hiệp nhất các Kitô hữu.
Như vùng Trung Đông là vùng đất nguồn gốc của Kitô giáo, nó có thể đòi cho mình một chỗ duy nhất trong phong trào hiệp nhất các tín hữu Kitô. Phong trào đại kết được in dấu bởi xác tín sâu xa rằng các Kitô hữu sẽ tìm ra các con đường dẫn tới sự hiệp nhất và sẽ đào sâu các gốc rễ chung của họ. Vì thế không phải vô tình mà tại Jerusalem đã có biến cố ghi dấu sự khởi đầu của cuộc đối thoại tình yêu giữa các tín hữu Công giáo và các tín hữu chính thống. Nghĩa là chuyến hành hương mà chân phước Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Đại kết Athenagoras đã cùng làm tại Thành Thánh ngày 6 tháng Giêng năm 1964. Trên vùng đất nơi Chúa Kitô đã thành lập giáo hội Ngài và nơi Ngài đã đổ máu ra cho giáo hội, hai vị lãnh đạo của giáo hội đã trao đổi nụ hôn hòa bình, đã lắng nghe đọc chương 17 phúc âm Thánh Gioan và đã cầu nguyện chung. Và như thế, dấn thân trên con đường hướng về sự hiệp nhất một cách không thể quay lại đằng sau được nữa. Trung Đông chắc chắn là một trong các vùng trên thế giới, trong đó tình hình của các Kitô hữu khó khăn và bất ổn, nhưng là nơi các tương quan đại kết lại mạnh mẽ và hứa hẹn, nhất là giữa các anh em chính thống và công giáo. Tình hình thiểu số và bối cảnh khó khăn chắc chắn là các lý do của việc xích lại gần nhau trong cách thức mà người ta có thể định nghĩa là đại kết của cuộc sống, và nó được diễn tả ra bằng các thỏa hiệp mục vụ quan trọng. Nhất là tôi nghĩ tới thỏa hiệp quan trọng ký kết hồi năm 1996 tại Charfe bên Liban bởi các thượng phụ công giáo và chính thống vùng Trung Đông, đặc biệt liên quan tới các hôn nhân hỗn hợp và việc biên soạn một sách giáo lý chung cho trẻ em. Ngoài ra, tình hình liên đới cần thiết trong bối cảnh của bất ổn đã thúc đẩy các giáo hội ký kết các thỏa hiệp mục vụ quan phòng trong các trường hợp cần thiết và cho phép các tín hữu của các giáo hội khác lãnh nhận các bí tích, chẳng hạn như trong Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống Siro năm 1984 và trong Giáo hội Kande và Giáo hội Assyri Đông Phương năm 2001. Trong tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Ecclesia in Medio Oriente, ký tại Beirut ngày 14 tháng 9 năm 2012, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 đã mạnh mẽ khích lệ việc phát triển các liên lạc đại kết này giữa các Kitô hữu thuộc nhiều giáo hội Trung Đông. Ngài nhấn mạnh chiều kích đại kết của sự thánh thiện như sau. Các chuyên viên tử đạo chứng thực rằng các thánh và các vị tử đạo thuộc mọi giáo hội đã và vài vị ngày nay vẫn còn là các chứng nhân sống động của sự hiệp nhất vô biên giới trong Chúa Kitô vinh hiển. Việc nếm trước sự hiệp nhất của chúng ta như dân sau cùng được hòa giải trong Ngài. Sự thánh thiện được cho thấy trong cuộc sống và chứng tá chung của các Kitô hữu vùng Trung Đông là một chứng cớ của sự hiệp nhất. Trong thư gửi Kitô hữu Trung Đông ngày 21 tháng 12 năm 2014, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh lời kêu gọi đại kết của sự thánh thiện mà việc bách hại hướng tới các tín hữu Kitô thuộc mọi giáo hội. Ngài viết, tình hình trong đó anh chị em sống là một lời kêu mời mạnh mẽ sống thánh thiện như các thánh và các vị tử đạo thuộc mọi giáo hội chứng thực. Với lòng yêu mến và tôn kính, tôi nhớ tới các chủ chăn và các tín hữu trong các thời gian sau này đã được đòi hỏi hy sinh mạng sống, thường khi chỉ vì là Kitô hữu. Tôi cũng nhớ tới các người bị bắt cóc, trong đó có các giám mục chính thống và các linh mục thuộc nhiều lễ nghi khác nhau. Ước chi các vị có thể mau trở về nhà và cộng đoàn của các vị yên hàn bằng an. Tôi xin Thiên Chúa, vì biết bao khổ đau kết hiệp với thập giá Chúa, ban nhiều hoa trái tốt lành cho giáo hội và cho các dân tộc vùng Trung Đông.
Trong cùng thư, Đức Phanxicô cũng bày tỏ niềm vui của Ngài trước sự đại kết cụ thể được các tín hữu Kitô Trung Đông sống. Giữa các thù địch và xung đột, sự hiệp thông được sống giữa anh chị em trong tình huynh đệ và sự đơn sơ là dấu chỉ của nước Thiên Chúa. Tôi sung sướng vì các tương quan tốt lành và sự cộng tác giữa các thượng phụ của các giáo hội Công giáo Đông Phương và các thượng phụ của các giáo hội chính thống, cũng như giữa tín hữu của các giáo hội khác nhau. Các khổ đau mà các tín hữu Kitô phải chịu góp phần vô cùng quý giá cho sự hiệp nhất. Đó là đại kết của máu, đòi hỏi một sự tin tưởng phó thác cho hoạt động của Chúa Thánh Thần. Tình hình trong đó các Kitô hữu Trung Đông sống là một thúc đẩy đại kết không chỉ cho chính mình, mà cũng cho các tín hữu Kitô trên toàn thế giới. Việc lo lắng cho các Kitô hữu Trung Đông đã được nhắc tới trong các tuyên ngôn chung khác nhau, mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã ký với các vị lãnh đạo khác của giáo hội. Như với Đức Thượng Phụ Đại kết Bartolomaios I tại Jerusalem ngày 25 tháng 5 năm 2014 và tại Istanbul ngày 30 tháng 11 năm 2014, hay với Đức Thượng Phụ Tawaros tại Cairo ngày 28 tháng 4 năm 2017. Tuyên ngôn chung với Đức Thượng Phụ Kirin tại La Habana ngày 12 tháng 2 năm 2016 cũng đã là một thí dụ ngoại thường của việc đại kết xích lại gần nhau, phát xuất từ tình hình thê thảm của các Kitô hữu bên Trung Đông. Cũng chính trong nghĩa này mà các khổ đau của các anh chị em của chúng ta trong đức tin tuyệt đối không vô ích. Tình trạng đớn đau của các Kitô hữu Trung Đông là một lời mời gọi cấp thiết đối với chúng ta tiếp đón họ trong con tim, nhớ tới họ trong lời cầu nguyện và đem các nhu cầu của họ tới trước mặt Thiên Chúa. Trong hai chuyến viếng thăm mà tôi đã có thể làm trong các năm qua, tại các trại tị nạn bên Jordania và trên đảo Leros, các anh chị em tị nạn đã luôn luôn xin tôi đừng quên họ, nhưng hãy nhớ tới họ. Chúng ta không bao giờ được cho họ cảm tưởng bị lẻ loi và bị bỏ rơi. Điều này tùy thuộc sự tham gia liên đới của chúng ta trong lời cầu nguyện. Tôi ước mong kết thúc bài phát biểu của tôi bằng các lời cầu nguyện cho vùng Trung Đông của tuyên ngôn chung đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Đức Thượng Phụ Kirin ký tại La Habana. Chúng con nâng lời cầu nguyện lên Chúa Kitô, đấng cứu thế giới, cho việc tái lập hòa bình trên vùng đất Cận Đông là kết quả của công lý, để cho sự sống chung huynh đệ giữa các dân tộc, các giáo hội và tôn giáo khác nhau sống trong đó được củng cố, cho các người tị nạn được trở về tổ ấm của họ, cho việc các người bị thương được hồi phục, và cho sự an nghỉ của linh hồn những người vô tội đã bị giết.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Thanh Hiển điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị thính giả, tuần qua, Đức Thánh Cha và các chức sắc cấp cao của Tòa Thánh đã tham dự tuần tĩnh tâm từ chiều Chủ nhật 18 tháng 2 đến trưa thứ Sáu 23 tháng 2, nên mọi sinh hoạt chính tại Tòa Thánh bị tạm ngưng. Tuy nhiên, cũng có một số tin tức công giáo được dư luận đặc biệt chú ý. Sáng thứ Năm 22 tháng 2, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày quốc tế giới trẻ sẽ được cử hành ở cấp giáo phận vào Chủ nhật lễ lá 25 tháng 3 tới đây, với chủ đề là lời sứ thần Chúa, hỡi Maria đừng sợ, vì bà đã được ơn nơi Thiên Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ phân định để vượt thắng các nỗi lo sợ, tín thác nơi tình yêu Thiên Chúa và tình mẫu tử của mẹ Maria. Ngài nhận xét rằng, ngày nay bao nhiêu người trẻ có những nỗi lo sợ khác nhau, nhiều người có cảm tưởng mình phải sống khác với những gì trong thực tế. Vì thế họ thấy cần phải thích ứng với kiểu mẫu giả tạo, sửa sang hình ảnh của mình, nấp sau những mặt nạ và căn tính giả tạo. Đức Thánh Cha viết, trong những lúc nghi nan và lo sợ trong tâm hồn, cần phải có sự phân định, nhận ra và gọi đích danh nỗi sợ hãi của mình. Trong sự phân định như thế, cần tín thác nơi lòng từ nhân và tình yêu vô biên của Thiên Chúa, tín thác nơi Chúa. Trong tiến trình này, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ hãy nhìn lên tấm gương của mẹ Maria. Thiên Chúa đã gọi đích danh mẹ, Chúa cũng quan tâm và gọi đích danh mỗi người chúng ta, chứng tỏ phẩm giá cao cả của chúng ta trước Thiên Chúa. Mẹ Maria không sợ hãi vì mẹ đã được ân phúc nơi Thiên Chúa, cả chúng ta cũng được ân thánh của Thiên Chúa nâng đỡ. Sự hiện diện liên tục của ân thánh Chúa khích lệ chúng ta tín thác, đón nhận ân gọi Chúa dành cho chúng ta. Ơn gọi đòi chúng ta phải dấn thân trung thành và canh tân lòng trung thành ấy mọi ngày. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, tôi mời gọi các bạn hãy chiêm ngắm tình thương của mẹ Maria, một tình yêu ân cần chăm sóc, năng động, cụ thể. Một tình yêu đầy táo bạo và hoàn toàn hướng về sự hiến thân. Một giáo hội được thấm nhiễm những đức tin ấy của mẹ Maria sẽ luôn luôn là một giáo hội đi ra ngoài, đi xa hơn những giới hạn và biên cương của mình, để làm cho ơn thánh đã nhận lãnh được lan tỏa, trào ra bên ngoài.
Hôm 19 tháng 2, phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức của Đức Cha Peter F.B. Okbalik, giám mục giáo phận Ahiara, Nigeria, bên Phi Châu. Sau 6 năm không thể thi hành chức vụ vì sự chống đối của hàng giáo sĩ địa phương không cùng bộ tộc, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Lucius Iwezuru Ugorizi, giám mục giáo phận Umuahia gần đó, làm giám quản tông tòa và với tất cả năng quyền của một vị bản quyền. Đức Cha Opalik, năm nay 55 tuổi, được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Ahiara hồi tháng 12 năm 2012, và sau nhiều khó khăn, Ngài đã được thụ phong giám mục vào tháng 5 năm 2013. Tuy nhiên, Ngài không thể về nhận giáo phận được vì hàng giáo sĩ địa phương không cùng bộ tộc đã không chấp nhận Ngài. Giáo phận này có 422.000 tín hữu công giáo với 73 giáo xứ và 124 linh mục, nổi tiếng là có nhiều ơn gọi. Tình trạng bế tắc kéo dài hơn 4 năm trời. Hồi tháng 6 năm ngoái, Đức Thánh Cha ra lệnh tối hậu cho các linh mục thuộc giáo phận Ahiara. Trong vòng 30 ngày, các linh mục không vâng lệnh Ngài và chấp nhận Đức Cha Opalik thì sẽ bị ngưng chức. Tuy nhiên, tình trạng vẫn bế tắc, và thứ Hai ngày 19 tháng 2 vừa qua, có thông báo về việc Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức của Đức Cha Opalik. Thông cáo của Bộ Truyền giáo cho biết, trong tháng 6 và tháng 7 năm ngoái, Đức Thánh Cha Francisco đã nhận được hơn 200 lá thư của các linh mục thuộc giáo phận Ahiara bày tỏ vâng phục và trung thành. Tuy nhiên, một số linh mục bày tỏ khó khăn về tâm lý trong việc cộng tác với Đức Cha Opalik sau những năm xung đột vừa qua. Xét vì lòng thống hối của các linh mục, Đức Thánh Cha không muốn ra hình phạt theo giáo luật, và Ngài ủy cho Bộ Truyền giáo viết thư trả lời cho từng linh mục. Bộ Truyền giáo đã nhắn nhủ mỗi linh mục hãy suy nghĩ về thiệt hại nặng nề gây ra cho giáo hội của Chúa Kitô, và mong muốn rằng trong tương lai không bao giờ họ tái diễn những hành động vô lý chống đối một giám mục được Đức Thánh Cha bổ nhiệm hợp pháp. Bộ cũng yêu cầu hàng giáo sĩ hãy thi hành những cử chỉ tha thứ và hòa giải đối với Đức Giám mục.
Thông cáo của Bộ Truyền giáo cũng cho biết, Đức Thánh Cha biết ơn tất cả những linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân đã bày tỏ sự gần gũi với Đức Cha Okpaleke và nâng đỡ người bằng kinh nguyện. Ngài cũng cảm ơn các giám mục trong Hội đồng Giám mục Nigeria đã nâng đỡ Đức Cha Okpaleke, đặc biệt là Đức Hồng Y John Onaisekan, vì đã đảm nhận chức vụ giám quản tông tòa giáo phận Ahiara trong những năm qua. Đức Tổng Giám mục Ignatius Kaigama, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nigeria. Bộ cũng nói rằng hiện thời Đức Thánh Cha không có ý bổ nhiệm một giám mục mới cho giáo phận Ahiara, nhưng Ngài tiếp tục quan tâm đặc biệt đối với giáo phận này. bằng cách mời gọi giáo phận hãy cộng tác với Đức cha Lucius Ugoji, giám mục giáo phận Umuahia, tân giám quản tông tòa giáo phận Ahiara. Đức Thánh Cha cầu nguyện và đồng hành trong giai đoạn mới của giáo phận này, và cầu mong rằng với vị tân giám quản tông tòa, đời sống giáo hội được hồi phục và không bao giờ xảy ra những hành động làm thương tổn thân mình của Chúa Kitô. Mặt khác, Đức Cha Okpaleke cũng công bố thư mục vụ ngày 14 tháng 2 vừa qua, gửi các tín hữu giáo phận Ahiara, để thông báo việc từ chức. Ngài kể lại rằng, cho đến nay, không một đại diện hợp pháp nào của giáo hội công giáo đã được đến nhà thờ chính tòa và tòa giám mục của giáo phận Ahiara. Thái độ của các linh mục và tín hữu từ chối việc bổ nhiệm này, theo ý Đức Cha, chính là từ khước không để Chúa Thánh Linh hoạt động, và càng không chấp nhận vị giám mục đã chọn khẩu hiệu giám mục, lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Thư của Đức Cha Okpaleke có đoạn viết, ý thức tất cả điều nói trên, tôi đi đến xác tín rằng, nếu tiếp tục làm giám mục Ahiara, thì không có lợi ích cho giáo hội. Tôi không nghĩ rằng việc tông đồ của tôi sẽ hiểu hiệu tại một giáo phận, nơi mà một số linh mục và giáo dân không sẵn sàng đối với tôi. Vì thế, vì thiện ích của giáo hội và của giáo phận Ahiara cách riêng, tôi đã khiêm tốn xin Đức Thánh Cha chấp nhận đơn từ chức của tôi như giám mục giáo phận Ahiara. Tôi thi hành việc làm này, nghĩ tới ích lợi của tất cả các tín hữu ở Ahiara, nhất là những người vẫn trung thành với giáo hội, tại một giáo phận địa phương đang bị một số linh mục kiểm soát.
Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, Hội đồng Giám mục đã kêu gọi chính quyền chấm dứt các cuộc đàn áp tàn bạo và kiến tạo bầu không khí thuận lợi để tiến hành cuộc bầu cử tổng thống trong năm nay 2018. Từ lâu, Congo lâm vào tình trạng khủng hoảng chính trị, chủ yếu do thái độ tham quyền cố vị của Tổng thống Joseph Kabila tìm mọi cách để ở lại chức vụ mặc dù đã hết hai nhiệm kỳ. Trong thông cáo công bố hôm 18 tháng 2 sau khóa họp bất thường trong ba ngày trước đó, các giám mục Congo tố giác các cuộc đàn áp tàn bạo, các chiến dịch bắt người trái phép, hăm dọa, mạ lị vu khống giáo hội công giáo. Nhiều giáo xứ và cộng đoàn công giáo cũng bị tấn công, không kể những vụ hạ nhục, tra tấn, xúc phạm đến các thánh đường, ngăn cản không cho các tín hữu đến nhà thờ dự lễ và cầu nguyện. Tình trạng bất an đang lan rộng từ thủ đô Kinshasa tới các miền khác trong nước, như các tỉnh Kasai lớn, miền Bắc và Nam Kivu, miền Ituri. Tại những vùng đó có những kẻ tấn công gieo rắc chết chóc và tàn phá. Hội đồng Giám mục Congo kêu gọi chính quyền thu hồi lệnh cấm biểu tình dù là ôn hòa, triệt để thi hành hiệp định đã ký kết với các phe đối lập ngày 31 tháng 12 năm 2016, truy tố và xét xử những người đã phạm các tội trong cuộc đàn áp chống lại các tham dự viên các cuộc tuần hành ôn hòa, đồng thời ngưng truy tố những người tổ chức các cuộc tuần hành ấy. Các giám mục Congo cũng long trọng tuyên bố rằng, là thân mình của Chúa Kitô, giáo hội không gắn bó với một tổ chức chính trị nào. Quan tâm duy nhất của giáo hội là góp phần vào thiện ích của toàn dân Congo, bảo tồn và thăng tiến nhân phẩm, tôn trọng sự sống và các quyền tự do, các nhân quyền căn bản của con người. Đức Thánh Cha Francisco đã kêu gọi các tín hữu dành ngày thứ Sáu 23 tháng 2 để cử hành ngày ăn chay và cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt tại Nam Sudan và Cộng hòa Dân chủ Congo.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện của cha Andrea Santoro, một linh mục đã dành trọn cuộc đời cho những sáng kiến tông đồ.
Don Andrea Santoro là ai? Đây là một câu chuyện phức tạp của một linh mục người Roma. Trong ngài, người ta có thể nhận ra những đam mê khác nhau của một đời sống đời độc thân như say mê viết sách, yêu mến việc học hỏi và suy niệm thánh kinh, linh hoạt công việc mục vụ ở vùng biên giới, đời sống giáo xứ, tìm kiếm những con đường tốt nhất cho việc đối thoại liên tôn. Don Andrea Santoro sinh năm 1945 ở Fiorentino, thuộc tỉnh Latina. Những khó khăn của cuộc xung đột đến từ Thế chiến thứ hai đã đẩy cha mẹ cậu bé Andrea phải ra đi. Đầu tiên họ tìm cách đi sang Hoa Kỳ, nhưng không được. Sau đó, vào năm 1956, họ đã chuyển đến Roma. Thời gian này, Roma đang trải qua một giai đoạn xây dựng phát triển chóng mặt. Bên cạnh những lợi ích, việc xây dựng này cũng chính là nguyên nhân của sự đầu cơ, vì thế hàng chục ngàn người không tìm được nhà, và phải ở trong những căn lều tự phát, ở trong các khu vực khác nhau của thành phố. Họ dùng những thứ phế liệu để dựng tạm những căn lều, đời sống khó khăn, không có nước, không có điện. Gia đình của Andrea là một trong số những gia đình này. Cậu bé lớn lên và chứng kiến những khó khăn trong việc mưu sinh của cha mẹ và những người dân. Để phục vụ cho đời sống đạo của khu ổ chuột này, một số linh mục được gửi đến từ Roma. Trong số đó, cha Roberto Sardelli, người đã có ảnh hưởng đặc biệt trên cậu vì những hoạt động tông đồ cùng tâm hồn mục tử của ngài. Cậu đã nói với cha về những suy nghĩ và ước muốn từ lâu của mình là muốn trở thành một linh mục trong tương lai. Sau một thời gian, dưới sự hướng dẫn của cha Roberto Sardelli, Andrea gia nhập tiểu chủng viện Roma, rồi đại chủng viện, từ năm 1964 đến năm 1970, gần đền thờ Laterano. Đây là giai đoạn của những thay đổi trong đời sống của giáo hội. Trong vài năm có ba vị giáo hoàng vĩ đại kế vị nhau, và trên tất cả, cộng đồng chung Vatican II bắt đầu. Về mặt xã hội cũng có những biến chuyển phức tạp, những cuộc biểu tình phản kháng của thanh niên. Trong tình hình đó, Andrea đã được thụ phong linh mục vào năm 1970. Trong ngày chiều chức, một người bạn đã hỏi cha, công việc mục vụ nào mà bạn ưu tư nhất và muốn thi hành Andrea Santoro? Với câu hỏi này cùng với cái nhìn về giáo hội và xã hội lúc đó, ở nơi Andrea nảy sinh những ước muốn để có thể hội nhập phát triển về nguồn. Chính vì thế, cha đã cố gắng xác định cho mình một con đường để tiến đến trọn lành. Một linh mục thánh, một linh mục thợ, một linh mục có văn hóa, sự tinh tế, một linh mục tông đồ cho người cùng khốn, một nhà truyền giáo. Đó là những ưu tư luôn hiện diện trước mặt cha trong thời gian làm cha xứ của nhà thờ Chúa Biến Hình từ năm 1972 đến 1980. Quá trình phân định dài, đầy khúc khiểu, nhưng cha được hướng dẫn, giúp đỡ từ những người bạn cùng chí hướng, từ những vị hướng dẫn đồng hành thiêng liêng. Cha đã tìm những cách thế khác nhau để cố gắng trở thành một linh mục có thể phục vụ, phù hợp với hoàn cảnh xã hội. Cha đã tham gia với một niềm đam mê hội nghị về trách nhiệm của người Kitô hữu đối với công bình và bác ái của giáo phận. Theo học tại Đại học về Triết Tâm Lý Học, sau đó được cảm hứng và sức quyến rũ của một mẫu gương của cuộc sống mới, Jacques de Foucault, cha xin phép bề trên đi đến Đất Thánh để được tình dưỡng. Trong thời gian này, đối với cha, đây là một sự trở lại nguồn, thực sự trước khi tiến tới một sự phát triển. Chính vì thế, khi trở về, trong cha xuất hiện những tâm tình và quyết tâm mới được biểu hiện qua một cuộc sống đạo đức thánh thiện hơn, ước muốn một cuộc sống đơn giản, khiêm tốn. Vào những năm 80, khuôn mặt của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bắt đầu làm cha bị thu hút. Don Andrea yêu mến Đức Giáo Hoàng, đồng thời cha tiếp tục quan tâm đến các chỉ thị mục vụ của các giám mục Ý. Trong các bài viết và sáng kiến của cha luôn liên quan đến những vấn đề được đề cập trong các văn kiện của Hội đồng Giám mục. Điều gì và phải như thế nào là một bản sắc của một giáo xứ? Đường hướng nào để có sự tăng trưởng giáo lý trong đời sống của người Kitô hữu? Đó là tất cả những ưu tư mục vụ của cha. Tháng 6 năm 2000, với sự đồng ý của Hồng Y Ruini, cha đã đến sống ở Thổ Nhĩ Kỳ, phục vụ các Kitô hữu ở phía đông của bán đảo Anatolia. Đời sống của giáo dân rất nghèo và không có linh mục chăm sóc mục vụ. Cha đến với tâm tình của một người như là một hiện thân của giáo hội đang đồng hành với đàn chiên của mình. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, các hoạt động của cha tập trung vào tình yêu đối với Đất Thánh, tình cảm bao la đối với anh em Hồi giáo. Những tâm tình này của cha có thể thấy được qua các lá thư được cha gửi đến hiệp hội do cha thành lập với nội dung chính, cánh cửa cho Trung Đông. Trong một thời gian dài, từ năm 1977 cho đến cuối những năm 90, cha Andrea đã trải qua một số thử thách nội tâm liên quan đến sự khó khăn không thể xác định được cách thức mục vụ mà cha cảm thấy được kêu gọi. Hành trình gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cha không bao giờ nản lòng. Cha tiếp tục cầu nguyện và xin niệm Kinh Thánh. Abraham là nhân vật của Kinh Thánh đã giúp cho cha sống niềm tin sâu đậm nhất để luôn bắt đầu lại, nuôi hy vọng. Hội nhập, trở về nguồn, phát triển là ba tư tưởng chính hình thành nên đường hướng sống của linh mục này. Một linh mục Roma đích thực, người luôn muốn xây dựng và sửa chữa, nhà văn nhanh nhẹn, du khách tâm linh, người mang tình yêu của giáo hội Roma, con người của đối thoại. Cha qua đời ngày 5 tháng 2 năm 2006, cha bị bắn trong khi đang quỳ cầu nguyện. Tại nhà thờ Santa Maria ở Trapon, bên cạnh cha, người ta tìm thấy cuốn Kinh Thánh đang còn đọc dang dở.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.